243.436 sinh viên nước ngoài, chiếm hơn 12% tổng số sinh viên. Pháp đứng thứ 3 trên thế giới về việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài, sau Mỹ với kỷ lục là 624.474 người và Anh là 341.791 người. Với các nước này, du học sinh là một nguồn thu kích thích tiêu thụ nội địa. Khoảng đầu những năm 2000, các công ty tư vấn du học nở rộ ở các thành phố lớn của Việt Nam. Pháp luôn được các công ty quảng cáo là có nền giáo dục cao, mở cửa cho sinh viên nước ngoài và mức học phí vô cùng rẻ so với nhiều nước khác ở trong châu Á hay thuộc khối Anh ngữ. Tuy nhiên, hoạt động này hiện có vẻ im ắng hơn kể từ khi chính phủ Pháp tổ chức lại cơ quan Campus France theo luật ngày 27 tháng 7 năm 2010 với mục đích quảng bá nền giáo dục đại học Pháp. Campus France cũng là nơi chính thức duy nhất hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của sinh viên nước ngoài. Tính đến năm 2016, hơn 6.000 sinh viên Việt Nam đang theo học ở các cấp độ khác nhau tại Pháp. Hàng năm, cơ quan giáo dục Campus France Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện để cung cấp thông tin tốt nhất cho sinh viên về du học Pháp, như tổ chức triển lãm về giáo dục Đại học Pháp, hội thảo chuyên đề, ngày hội giao lưu với cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp, v.v. Nước Pháp cũng không ngừng quan tâm thu hút sinh viên Việt Nam vì ngoài quan hệ lịch sử, sinh viên Việt luôn được đánh giá cao như lời nhận xét của anh Florent Ménard, phụ trách Campus France Việt Nam tại Hà Nội khi trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Xin chào anh Florent Ménard. Nước Pháp luôn có một truyền thống là thu hút du học sinh của Việt Nam sang bên Pháp. Chương trình này đã kéo dài được bao nhiêu lâu rồi và số lượng sinh viên có tăng theo từng năm hay không?
Thật ra trước khi nói đến cái truyền thống thu hút sinh viên thì có thể nói đến cái văn hóa chào đón của Pháp từ lâu đến nay. Pháp luôn luôn là một đất nước mà thu hút rất nhiều người, từ khách du lịch đến các nghệ sĩ, nhà khoa học v.v. Nhưng đối với việc thu hút sinh viên thì đó có thể nói là một cái chính sách của Pháp từ khá là lâu. Trước khi tụ Campus France tồn tại thì có một cơ quan tên là EduFrance tồn tại từ năm 1998, nếu mà tôi nhớ đúng. Tại Pháp nó chỉ đổi tên vào năm 2010. Cơ quan Campus France, vai trò của nó, một là để quảng bá, để phát thông tin cho tất cả các đất nước về những cơ hội du học tại Pháp và giúp đỡ sinh viên để làm một cái hồ sơ hiệu quả để sang Pháp du học. Bởi vì cái thử thách đầu tiên của sinh viên khi mà sang Pháp, có nhiều người nghĩ là xin visa thì rất là khó, thì phải tìm cách để phỏng vấn cho tốt, để làm cái hồ sơ mà đẹp, không có lỗi chính tả v.v. Nhưng quan trọng nhất đối với các sinh viên là được một trường nào nhận. Còn sau khi được một trường nào nhận thì thủ tục nó rất là dễ và khá là nhanh.
Năm 2015 thì theo thống kê của bên Campus France là có bao nhiêu sinh viên Việt Nam đi sang du học bên Pháp?
Năm 2015 ấy, thì số lượng sinh viên sang Pháp là khoảng 1.450 sinh viên sang Pháp. Cái số lượng này hàng năm từ năm 2011 thì nó tăng lên, nhưng trước đó nó cũng đã giảm một chút vào năm 2011. Nói chung thì số lượng sinh viên sang Pháp thay đổi rất nhiều theo cái chính sách của Pháp trong lúc đó. Năm 2011 thì có một cái chính phủ không ủng hộ lắm và sau đó thay đổi nữa thì sinh viên lại sang nhiều hơn. Từ năm 2012 thì chính sách lại ủng hộ rất nhiều cho sinh viên. Chính phủ Pháp coi sinh viên nước ngoài là một giá trị lớn cho cả kinh tế của Pháp, cả văn hóa của Pháp, cả sự phát triển của Pháp trong tương lai. Cho nên là chính phủ Pháp rất coi trọng việc thu sinh viên.
Trong tất cả các ngành mà sinh viên Việt Nam học ở bên Pháp, anh thấy có một lĩnh vực nào nổi trội hơn so với các lĩnh vực khác hay không?
Câu hỏi này rất dễ trả lời, bởi vì từ lâu đến nay thì sinh viên Việt Nam ưu tiên các ngành quản trị kinh doanh v.v., kinh tế. Ở Pháp và ở bất kỳ đất nước cũng thế. Ở Pháp thì rất là mạnh bởi vì chắc là khoảng 45% sinh viên ở Việt Nam sẽ chọn kinh tế quản lý. Mặc dù Pháp cũng có rất nhiều chương trình đào tạo khác và cái mạnh của Pháp không chỉ là kinh tế mà cũng có rất nhiều ngành sinh viên Việt Nam vẫn ít quan tâm như là nghệ thuật, khoa học xã hội. Tức là những ngành mà các phụ huynh ở Việt Nam rất là sợ là con cái mình sẽ khó kiếm được việc. Cái đó thì có thể nói là sai một chút. Bởi vì số lượng người mà đi học kinh tế rất là cao cho nên là cạnh tranh trong ngành đó rất là cao. Trong khi một ngành như là vẽ phim hoạt hình ở Việt Nam có nhu cầu, có những công ty quảng cáo, hàng năm họ làm rất nhiều phim quảng cáo mà sử dụng hoạt hình chẳng hạn. Và những người mà có đào tạo trong ngành đó rất là ít. Cho nên là một ai chọn đi học trong một ngành có thể nói là bất hủ như vậy thì sẽ trở thành một người bất hủ, một người mà ai cũng muốn tuyển để làm việc trong cơ quan của mình. Cho nên là nếu mà có thêm một lời khuyên cho sinh viên thì nên tìm hiểu sâu hơn về thị trường ở Việt Nam bây giờ như thế nào, những lĩnh vực mạnh mẽ ở Việt Nam bây giờ là gì. Một trong những ví dụ có thể nói là lĩnh vực game điện tử ấy, ở Việt Nam càng ngày càng mạnh và số lượng người đi học trong tất cả lĩnh vực liên quan đến việc sản xuất game rất là ít. Trong khi Pháp là một trong những đất nước rất được coi trọng trong lĩnh vực đó, người ta gọi là cái French Touch, cái đó nó được công nhận ở các đất nước. Cả Mỹ cũng tuyển rất nhiều người trong các lĩnh vực game hay là hoạt hình hay là phim nói chung, bởi vì tài năng của sinh viên mà ra khỏi các trường của Pháp rất được công nhận.
Khi mà tiếp nhận hồ sơ của các sinh viên thì động cơ nào đầu tiên của các sinh viên để họ hướng đi theo du học Pháp thay vì một số nước khác ở trong khu vực hoặc là các nước ở trong cộng đồng Anh ngữ?
Cái đó cũng thay đổi với thời gian. Ngày xưa có thể nói là rất nhiều sinh viên chọn Pháp để du học vì hai lý do chính. Một là vì lý do văn hóa, vì Pháp với Việt Nam từ lâu có một lịch sử chung và cái đó cũng đã tạo điều kiện với tất cả những cái chương trình hợp tác vân vân, thì Pháp có một cái vị trí khá là mạnh ở Việt Nam ngày xưa. Còn bây giờ tất nhiên là ít hơn ngày xưa, bởi vì cũng có rất nhiều đất nước khác đã thấy cái giá trị đó và cũng rất cố gắng để thu hút nhiều sinh viên nhất có thể. Bây giờ Pháp chỉ là một trong tất cả những đất nước mà rất mong muốn cho sinh viên Việt Nam sang đất nước của họ. Cho nên là bây giờ lý do mà sinh viên Việt Nam sẽ chọn Pháp chắc là đã thay đổi. Bây giờ thì tất cả đất nước đều tạo điều kiện và Pháp so với các đất nước thì có thể sẽ mạnh hơn, vì mặc dù có một cái nền giáo dục cao nhưng chi phí để sang Pháp du học thì sẽ thấp hơn nhiều so với rất nhiều đất nước khác, và cái đó là do chính phủ hỗ trợ cho sinh viên Pháp và nước ngoài hoàn toàn như nhau. Đấy, cho nên là chi phí học tập khi mà mình đi học trong một trường công thì chính phủ Pháp hỗ trợ 100% chi phí học tập. Cho nên là sinh viên mà muốn sang Pháp du học thì có thể tự coi mình là đã có cái học bổng của chính phủ rồi, thì chỉ cần trả những chi phí sinh hoạt. Thì đối với một sinh viên muốn sang Úc hay là Mỹ, là hai đất nước mà thu hút nhiều sinh viên nhất, thì sẽ phải trả học phí khá là cao rồi cho các trường. Thường thì cái học bổng sẽ cover cái đó nếu mà may mắn. Còn những người mà không có học bổng thì sẽ phải trả từ 20.000 euro hay là đô la đến 30-35.000 euro một năm, và chưa tính đến chi phí sinh hoạt.
Nếu như Pháp mà không quảng cáo là chương trình du học giống như một số các nước trong cộng đồng Anh ngữ, Mỹ hoặc là Úc hoặc là Anh quốc chẳng hạn, là học bổng toàn phần từ 150.000 đô la, thì liệu Pháp có cảm thấy là bị thiệt thòi, có nghĩa là không quảng bá được hết hình ảnh của mình hay không khi mà trao cho các sinh viên một lượng học bổng lớn như vậy?
Đúng rồi, đây là một cái thử thách lớn nhất của mình, bởi vì thật ra là những điều kiện mà chính phủ Pháp tạo cho sinh viên thì rất là hay, rất là thuận lợi. Nhưng vấn đề là nó khó quảng bá hơn là khi mà mình có một cái hộp bổng rất là lớn mà làm cho sinh viên choáng mát luôn. Thì đây là một cái điểm mạnh của các nước như là Úc và Mỹ, kể cả số lượng hộp bổng rất là ít. Và số lượng sinh viên mà sẽ được một cái hộp bổng choáng mắt như vậy thì rất là nhỏ. Nhưng họ lại thấy, hay quá, đi học ở Úc, học Mỹ thì rất là hay. Nếu mà cố gắng xem cụ thể điều kiện của mình như thế nào và điều kiện mà đất nước này tạo ra cho mình như thế nào, thì sẽ nhận ra rằng nếu mình không vào trong cái số lượng rất là nhỏ sinh viên rất may mắn được một cái hộp bổng cao, thì tốt nhất là đi học ở một đất nước như là Pháp, Đức hay là một đất nước khác ở châu Âu. Đấy, đây là một ví dụ.
Thế khi mà anh phỏng vấn sinh viên ấy, sinh viên có sợ tại vì thấy anh nói tiếng Việt rành như này không?
Sinh viên sợ nhất không phải vì tôi nói tiếng Việt, nhưng mà vì họ đọc quá nhiều thứ trên mạng bảo là ôi cẩn thận, mà khi mà đi phỏng vấn thì phải làm thế nào thế kia, nói thế này thế kia, thì phải nói tiếng Pháp hoàn toàn, đừng có bao giờ nói tiếng Việt, nhưng mà nói tiếng Việt thì sẽ chuẩn visa vân vân. Có nhiều lời khuyên có thể nói là vớ vẩn, bởi vì thật ra là ở Việt Nam và một số đất nước ở châu Á thì có cái thói quen là qua các công ty tư vấn tư, và thị trường này ở Việt Nam rất phát triển, có rất nhiều công ty, và cách mà họ kiếm tiền thường là bằng cách làm cho sinh viên nghĩ là họ rất là quan trọng và thủ tục nó rất là khó, này khả năng trượt visa rất là cao, thì các bạn rất cần qua một cái công ty tư vấn. Và tự nhiên trong văn hóa Việt Nam thì người ta hay thích sử dụng giúp đỡ của một người thứ ba để đạt một cái mục đích nào đó. Cho nên là có một cái thị trường rất thuận lợi cho các công ty tư vấn, nhưng thời gian để sang Pháp và chắc là trong đất nước, nhiều đất nước khác thì cũng thế, hoàn toàn không cần. Bởi vì thời gian cái thủ tục nó rất là dễ và người ta rất muốn có một chính sách chào đón sinh viên. Càng nhiều sinh viên sang Pháp càng tốt. Vai trò của một cơ quan như là Campus France là để giúp đỡ sinh viên có nhiều điều kiện nhất có thể để kiếm được một cái trường phù hợp với mình và để được nhận. Và sau khi được nhận thì chẳng có lý do gì mà không có visa cả. Chắc chắn là sẽ có. Đấy, nhưng mà sinh viên Việt Nam biết rằng từ khi đã gửi hồ sơ xin visa thì khả năng nhận visa là hơn 95%. Thì chắc là họ sẽ không sợ nữa và tự apply và tự làm tất cả. Này, vấn đề là có nhiều người họ không biết.
Anh có một lời khuyên gì cho học sinh, sinh viên tương lai chuẩn bị đi du học Pháp và các bậc phụ huynh của các em?
Cái lời khuyên chính chắc là các bạn sinh viên phải tự tin. Bởi vì sinh viên Việt Nam rất được yêu thích ở tất cả các nước trên thế giới. Và tất nước nào cũng muốn tuyển sinh viên Việt Nam. Cho nên là phải tự tin về khả năng của mình. Tự làm hồ sơ bằng trái tim của mình, chứ không phải là cho một người thứ ba làm hồ sơ và họ không biết mình, họ không có cái động cơ mà mình có để sang Pháp. Và ai cũng có những cái lý do rất là tốt ở bản thân mình, ở trái tim của mình để sang Pháp hay là ở đất nước khác. Thì nên tự tin và thể hiện những cái mong muốn và kế hoạch thật sự của mình là như thế nào. Và chắc chắn là sẽ có những cái trường thấy xúc động và rất có hứng để tuyển sinh sinh viên Việt Nam.
Xin cảm ơn anh Florent Ménard đã dành cho thính giả của Đài RFI một buổi phỏng vấn ngày hôm nay.